Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin, và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, sự hài hòa giữa bác ái và công lý soi sáng hướng đến sự thật.
Vatican tiếp các tham dự viên khóa đào tạo về mục vụ pháp lý của tòa Rota ở Roma vào sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thi hành sứ vụ trong sự hài hòa giữa bác ái và công lý, để làm sao cả hai cùng hướng về sự thật.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khóa học giúp mọi người có cơ hội xem xét những thách đố mục vụ, pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đây là một lĩnh vực tông đồ rộng lớn, phức tạp và tế nhị, cần phải cống hiến năng lượng và lòng nhiệt thành để thúc đẩy tin mừng về gia đình và sự sống. Đề cập đến chủ đề khóa đào tạo, thừa tác vụ tư pháp và bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên yêu mến công lý, bác ái và sự thật, đồng thời dấn thân thực hiện những điều này trong công việc phục vụ các tín hữu. Cả ba điều này luôn phải đi cùng nhau, vì nếu bỏ qua một trong ba, hai điều còn lại sẽ mất đi tính xác thực. Thật vậy, gương mẫu của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, đấng là sự thật, đấng công chính và giàu lòng thương xót. Ngài nhấn mạnh rằng, không thể có bác ái mà không có công lý, cũng không thể có công lý mà không có bác ái, nhưng phải tránh một công lý lạnh lùng, không có lòng thương xót. Nhưng cũng không thể có một bác ái không có công lý, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức giải thích. Bác ái phải vượt trên công lý, vì yêu thương là trao ban cho người khác điều thuộc về tôi. Nhưng bác ái không thể hiện hữu nếu không có công bằng, là điều buộc tôi phải trao trả cho người khác điều thuộc về họ. Điều thuộc về họ căn cứ vào hữu thể và hoạt động của họ. Tôi không thể ban tặng cho người khác điều thuộc về tôi, mà trước tiên không trao trả lại cho họ điều thuộc về họ dựa theo công bằng. Đức Thánh Cha nói thêm, chính bởi vì yêu thương các tín hữu, những người hoạt động trong lĩnh vực này cần trao dồi tình cảm pháp lý của mình, không thi hành công việc ở mức thủ tục, nhưng nhìn nhận quyền thực sự và phẩm giá của mỗi người trong giáo hội. Ngài nhắn nhủ mọi người đừng lo sợ công lý, theo nghĩa nó có thể làm suy giảm bác ái. Thực tế, nếu xem xét kỹ, chúng ta thấy nỗi lo sợ này đến từ quan niệm sai về công lý, bị cho là đòi hỏi ích kỷ và có thể xung đột. Bản chất của công lý là một điều hoàn toàn khác, đó là một nhân đức vị tha hướng tới thiện ích người khác. Vì thế, các nhân viên của công lý có nhiệm vụ góp phần xác định và bảo vệ các quyền và bổn phận của các tín hữu. Cũng không thể lo ngại bác ái và lòng thương xót. Bác ái không làm lu mờ công lý, không tương đối hóa các quyền lợi. Nhân danh tình thương không thể bỏ qua bổn phận công lý. Mặt khác, lòng thương xót không xóa bỏ công lý. Trái lại, thúc đẩy công lý sống một cách tế nhị hơn như hoa trái của lòng trắc ẩn trước đau khổ của người khác. Sự hài hòa giữa bác ái và công lý được soi sáng trong việc cả hai cùng hướng về sự thật.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhân viên y tế cải tổ hệ thống để mọi người đều được chăm sóc y tế.
Vatican. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 11, gặp gỡ các nhân viên y tế của các dịch vụ y tế quốc gia ở châu Âu, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ chăm sóc những người rốt cùng để không ai bị loại trừ khỏi hệ thống y tế xã hội. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở mọi người nhớ đến sự quảng đại của các nhân viên y tế và quan tâm, tôn trọng họ.
Ngỏ lời với các tham dự viên hội nghị do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức về các dịch vụ y tế quốc gia ở châu Âu, Đức Thánh Cha suy tư về hai điểm. Đầu tiên, Ngài nhắc rằng chúng ta cần quan tâm đến các nhân viên y tế bởi vì họ cũng cần được hỗ trợ. Khi công việc căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng và đau buồn với các bệnh nhân. Đồng thời, Ngài cũng nhắc họ đừng bỏ bê chính mình, mà hãy trở thành những người bảo vệ lẫn nhau. Ngài nói với mọi người rằng, điều quan trọng là phải nhận ra sự quảng đại của các nhân viên y tế và đáp lại điều này, đảm bảo cho họ sự tôn trọng, quý trọng và giúp đỡ. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh là lòng trắc ẩn đối với những người rốt cùng. Bởi vì không ai có thể bị gạt ra ngoài lề xã hội đến mức không thể được chăm sóc. Ngài nhắc đến nhiều vị thánh tu sĩ trong nhiều thế kỷ đã thành lập các nhà phúc lợi cho người bệnh và người hành hương, và mời gọi các nhân viên y tế hãy làm sinh động các hệ thống y tế từ bên trong cơ cấu để không ai bị bỏ rơi. Trước đó, ngỏ lời với các anh chị em ngư phủ đến từ các miền biển của Ý, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong tin mừng, các ngư dân thể hiện những thái độ quan trọng, trong khi công việc của các ngư phủ ngày nay là công việc khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh và kiên trì, khi đối mặt với cả những thách thức thông thường và những vấn đề cấp bách mới, chẳng hạn như sự khó khăn trong việc thay đổi các thế hệ, chi phí tiếp tục tăng, bộ máy quan liêu ngột ngạt, không công bằng, cạnh tranh từ các công ty đa quốc gia lớn. Tuy nhiên, Ngài nhắn nhủ họ đừng nản lòng, trái lại, hãy đoàn kết, bởi vì công việc đánh cá đòi cần phải làm việc cùng nhau và sự thành công trong công việc của mỗi người vẫn phụ thuộc vào sự đóng góp của mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của gia đình đối với các ngư phủ cũng như các nhân viên y tế, đến sự hy sinh cũng như sự hỗ trợ của gia đình đối với công việc của họ. Ngài nhắn nhủ họ, hãy bảo vệ các mối quan hệ gia đình, đó là thuốc cho cả người khỏe mạnh và người đau bệnh.
Đức Thánh Cha sẽ thăm đảo Corsica của Pháp vào ngày 15 tháng 12.
Vatican, ngày 23 tháng 11, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã thông báo. Nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo quyền, Đức Thánh Cha sẽ tông du đến Ajaccio, đảo Corsica vào ngày 15 tháng 12 năm nay, nhân kết thúc Đại hội Lòng Đạo Đức Bình Dân miền Địa Trung Hải.
Cùng ngày 23 tháng 11, Vatican cũng công bố logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nền của logo hoàn toàn là màu xanh lam, tượng trưng cho biển. Phía trên bên trái có các đường thẳng đứng màu xanh dương, tượng trưng cho Corsica. Trên đường thẳng cao nhất là hình thánh giá, tượng trưng cho đức tin vào Chúa Kitô và được nối với một đường màu vàng từ trên cao đi xuống, nói đến Chúa Thánh Thần. Bên phải, hàng chữ màu vàng, màu của ánh sáng và của tòa thánh là tiêu đề của chuyến viếng thăm được viết bằng tiếng Corsica, Papa Francesco in Corsica. Và bên dưới, hàng chữ màu trắng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, Jesus passa en facant le bien. Đi đến đâu, Chúa Giêsu thi ân giáng phúc đến đó. Lời sách công vụ tông đồ được áp dụng cho chuyến viếng thăm diễn tả sự kiện rằng Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội ở Corsica với tư cách là một mục tử hiện diện giữa dân của Ngài. Ở phía trên bên trái là hình ảnh Đức Maria, nữ vương của Corsica, với đôi mắt và đôi tay hướng lên trời. Trên nền màu xanh lam, Đức Mẹ như thể đang đắm mình trong biển. Ở phía dưới bên phải màu vàng, ghi ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mặc dù giáo phận Ajaccio chưa có thông tin chi tiết về chương trình của chuyến viếng thăm, đài truyền hình France 3 đưa tin rằng Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến sân bay Napoleon Bonaparte vào lúc 8 giờ 40 sáng và sẽ được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoặc Thủ tướng Michel Barnier và một phái đoàn bộ trưởng chính thức chào đón. Sau đó, các bên dự kiến sẽ có một cuộc họp tại nhà ga sân bay. Theo đài truyền hình này, Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm di tích giếng rửa tội Kitô giáo đầu tiên của nhà thờ chính tòa đầu tiên trên đảo khi trên đường đến trung tâm hội nghị. Tại đây, Ngài sẽ có bài phát biểu bế mạc tại cuộc họp về lòng đạo đức bình dân. Sau lời cầu nguyện ngắn trước bức tượng Đức Mẹ lòng thương xót của thành phố, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục và tu sĩ trên đảo. Sau bữa trưa và nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời lúc 3 giờ 30 chiều tại Cassone với khoảng 8.000 người tham dự. Dự kiến Ngài sẽ rời đảo lúc 5 giờ 30 chiều để bay 65 phút trở về Roma. Đây sẽ là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến Corsica. Theo niên giám tòa thánh, khoảng 81% trong số 344.000 cư dân trên đảo Corsica là người Công giáo.
Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Biển Đức thứ 16 là bậc thầy về niềm hy vọng nhân bản và Kitô giáo trong thời kỳ đen tối này.
Vatican phát biểu trong lễ trao giải thưởng Ratzinger năm 2024 cho nhà thần học người Ireland Cyril O'Regan và nhà điêu khắc Nhật Bản Esuro Soto, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Giáo Hoàng Biển Đức khuyến khích chúng ta mang lấy, bằng đức tin và hy vọng, sức nặng khủng khiếp của sự hận thù và sự ác đang hoành hành và đè nặng trong thời đại của chúng ta, với một tâm trí rộng mở để tìm kiếm sự thật trong Chúa Kitô.
Lễ trao giải thưởng được Quỹ Vatican Josef Ratzinger Biển Đức thứ 16 tổ chức tại Dinh Tông Tòa vào chiều tối ngày 22 tháng 11. Nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói: "Trong thời kỳ đen tối mà chúng ta đang trải qua, Đức Biển Đức thứ 16 là một bậc thầy, đấng giúp chúng ta nâng tầm nhìn và tái khám phá những nền tảng vững chắc để tiếp tục hướng tới sự hiệp nhất, sự thật, vẻ đẹp và tình yêu. Với lòng can đảm và niềm đam mê, Ngài khuyến khích chúng ta mang lấy trong đức tin và hy vọng sức nặng khủng khiếp của sự hận thù và sự ác đang hoành hành, đang đàn áp thời đại của chúng ta và nghiền nát vô số sinh mạng con người xung quanh chúng ta mỗi ngày. Trước ngưỡng cửa của năm thánh, nhắc lại thông điệp Spe Sanvi, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tiếng nói của Đức Biển Đức là một trong những tiếng nói lớn của niềm hy vọng phải đồng hành cùng chúng ta, được dành hoàn toàn cho niềm hy vọng, cho những niềm hy vọng của con người và cho niềm hy vọng Kitô hữu. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh đến sự hòa hợp của hai người được nhận giải thưởng với tư duy, sự nhạy cảm, chứng từ nhân bản và Kitô giáo của Đức Josef Ratzinger, người mà theo phương châm giám mục của Ngài là Cooperatos Veritatis, cộng tác viên của chân lý, đã cống hiến cả cuộc đời để tạo ra sự thật dưới mọi hình thức, bằng trí thông minh, việc nghiên cứu và giảng dạy, bằng thiên tài và nỗ lực thể hiện nghệ thuật, bằng chứng tá phục vụ con người và giáo hội của Ngài. Theo Đức Hồng Y Parolin, trong những suy tư với tư cách là một nhà thần học, cũng như trong huấn quyền với tư cách là một giám mục và giáo hoàng, bao gồm rất nhiều vấn đề và chủ đề, Đức Biển Đức thứ 16 chưa bao giờ mất khả năng làm nổi bật mối quan hệ với Thiên Chúa thông qua việc tìm kiếm sự thật. Theo Ngài, lý trí con người phải luôn luôn cởi mở, mọi ngành học không được khép kín trong một chủ nghĩa thực chứng không có ích. Và ngay cả khi Ngài tin chắc rằng câu trả lời cuối cùng cho những câu hỏi này được tìm thấy trong sự thật, được mặc khải nơi Chúa Kitô, thì việc tìm kiếm sự thật này và sự hiểu biết sâu sắc nhất về nó vẫn luôn là một nhiệm vụ rộng mở và đáng ngạc nhiên, mà nếu không có nó thì phẩm giá của con người sẽ bị suy giảm và con người sẽ mất định hướng.
Đức Hồng Y Parolin nói, chấm dứt leo thang chiến tranh ở Ukraine trước khi không thể cứu vãn.
Vatican phát biểu tại một sự kiện ở Roma hôm thứ Sáu ngày 22 tháng 11. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh về những diễn biến gần đây trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm việc triển khai tên lửa tầm xa và mối đe dọa ngày càng tăng của một cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn.
Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, tôi đồng tình với suy nghĩ và mối quan tâm của Đức Thánh Cha. Chúng ta phải dừng ngay bây giờ, khi vẫn còn thời gian. Sự leo thang này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, với những hậu quả không ai có thể lường trước được. Khi được hỏi có phải cuộc xung đột lúc này đang ở mức độ nghiêm trọng không, Đức Hồng Y nhận xét rằng thật khó nói thời điểm nào thì tồi tệ nhất trong cuộc chiến này, nhưng những diễn biến hiện nay rất đáng lo ngại. Ngài cũng xác nhận Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện trao đổi tù binh và đảm bảo trẻ em Ukraine bị bắt đưa đến Nga được trở về. Mặc dù không có thông tin cập nhật mới về mặt trận này, Đức Hồng Y tái khẳng định quyết tâm của Vatican đối với vấn đề này, vì đây là vấn đề nhân đạo, nhưng cũng là những bước hướng tới cuộc đàm phán cuối cùng. Liên quan đến việc Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi điều tra xem những gì đang xảy ra ở Gaza, với số người chết vượt quá 44.000, có phải là diệt chủng không? Đức Hồng Y nói. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường của Tòa Thánh. Theo đó, những vấn đề này phải được nghiên cứu kỹ vì có những tiêu chuẩn để xác định khái niệm diệt chủng. Ngay cả về vấn đề bài Do Thái, Đức Hồng Y cũng nhắc lại. Quan điểm của Tòa Thánh đã rõ ràng, không cần phải xem xét thêm nữa. Chúng tôi luôn lên án và chúng tôi sẽ tiếp tục lên án điều này. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện đó trong chừng mực chúng tôi quan tâm để thực sự có thể có một sự lên án nghiêm túc và một cuộc đấu tranh nghiêm túc chống lại hiện tượng này.
Hội Hiệp sĩ Manta tặng xe cứu thương cho Tòa Thánh nhân dịp năm Thánh.
Vatican, ngày 22 tháng 11, Hội Hiệp sĩ Manta đã trao tặng xe cứu thương cho Tòa Thánh để phục vụ tại 4 đền thờ ở Roma trong năm Thánh 2025.
hiện diện tại buổi trao tặng các xe cứu thương được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế khẩn cấp. Có tu huynh John Dunla, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta, dẫn đầu phái đoàn của hội. Về phía tòa thánh, có Đức Hồng Y Fernando Verges Anzaga và Sir Raffaella Petrini, chủ tịch và tổng thư ký phủ thống đốc thành Vatican, cùng với các đại diện bốn đền thờ ở Roma, Thánh Phaero, Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano và Phaolô ngoại thành. Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta nói, những sáng kiến này chỉ nhấn mạnh thêm sức mạnh tổng hợp to lớn với Tòa Thánh và với Đức Thánh Cha Francisco. Và trên hết, củng cố đặc sủng và sứ vụ của chúng tôi, vốn sẽ luôn phục vụ người nghèo, người thiếu thốn và đức tin. Việc trao tặng xe cứu thương này là một phần trong kế hoạch hoạt động rộng lớn hơn mà Hội Hiệp sĩ Manta đã thực hiện cho năm thánh. Thực vậy, hội còn cam kết cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hành hương sẽ đến Roma. Thực tế, có hơn 2.000 tình nguyện viên đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới sẽ có mặt tại các trạm sơ cứu do Hội Hiệp sĩ Manta điều hành trong 4 đền thờ ở Roma. Đối với mỗi đền thờ, các tình nguyện viên của hội sẽ đảm bảo 2 ca một ngày. Mỗi ca sẽ có một bác sĩ, một y tá và 2 nhân viên cứu hộ. Với tổng số 32 tình nguyện viên mỗi tuần trong 55 tuần, nghĩa là trong suốt năm thánh, những người sẽ cung cấp hỗ trợ y tế. Trong giai đoạn này, Hội Hiệp sĩ Manta đặc biệt gần gũi với những người đang phải đau khổ do xung đột và bạo lực, như ở Gaza và Belém, thông qua công việc của các tình nguyện viên và các cơ sở y tế đã có từ trước. Sự giúp đỡ kịp thời của các tình nguyện viên dành cho các nạn nhân lũ lụt ở Valencia, Tây Ban Nha có ý nghĩa quyết định và sự gần gũi lâu dài vẫn sẽ rất quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng nhanh chóng như mong muốn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Mặt trời của tôi, chuyện ngắn của tác giả Du Xe Dư Văn Từ, trích trong tập San Mục Đồng số 7, qua giọng đọc Teresa Hạ Quyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. 2 giờ chiều, các anh chị đã đưa các cháu về nhà riêng. Chỉ còn bố mẹ và tôi ngồi lại. Căn nhà năm gian trở nên rộng thênh thang. Không khí trùng xuống, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, càng làm cho căn nhà thêm buồn. Mẹ hỏi tôi như để phá tan sự im lặng. Mấy giờ con về trường? Dạ, khoảng 3 giờ mẹ ạ. Vậy à? Câu nói như chất chứa một nỗi buồn không tên rơi vào vô định, mất hút theo ánh mắt của mẹ nhìn ra xa. Vì đó là những lời mẹ hỏi mỗi lần tôi chuẩn bị về trường. Con đường về chủng viện còn đó, mà thời gian cứ trôi qua thật mau. Tôi ra xe sắp xếp lại đồ đạc. Mẹ không nói gì. Tình yêu thương của mẹ không diễn ra bằng lời được nữa, nhưng đọng lại trong từng cử chỉ. Mẹ xét đi xét lại từng mối buộc, từng chiếc khóa ba lô. Tôi đã ngồi lên xe nhưng chưa nổ máy. Nhìn mẹ đang cúi mặt xuống, tôi thấy lòng thắt lại. Dường như mẹ muốn khuyên, muốn nói gì đó mà không biết phải nói thế nào. Tần ngần một lúc lâu, tôi lại phải chủ động phá vỡ sự im lặng. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Nói như vậy vì tôi biết đã đến giờ phải ra đi. Mẹ hít một hơi, khẽ lắc đầu để xua đi trạng thái trầm trầm đang bao phủ mình. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt buồn, rồi vội cúi xuống và nói một câu tự trách bản thân. Con đi học mà mẹ chả có gì cho con cả. Tôi rùng mình, lảng tránh câu nói ấy. Mắt cay cay, cổ họng như nghẹn lại. Tôi vội nhấn tay ga. Ra khỏi ngõ, tôi đi chậm chậm như thể chưa muốn đi ngay, vì dường như mình đang quên một cái gì đó. Tôi biết phải nhiều ngày nữa mới được về thăm mẹ. Câu nói của mẹ cứ vọng lại trong tâm trí, làm tôi thắc mắc tự hỏi. Tại sao mình không đáp lại lời nào? Tại sao mình không đủ can đảm để chào mẹ cho đàng hoàng? Tại sao mình lại trốn chạy khỏi ánh mắt mẹ? Xe đi về hướng đông, mặt trời lại đang ngã về phía tây. Tôi thấy mình như đang chạy xa ánh mặt trời để đi vào bóng tối. Tôi không còn nhớ đã ra đi bao nhiêu lần kể từ ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học. Ngày đó, niềm vui của tôi lớn quá, làm lu mờ cả bóng mẹ. Tôi vừa mừng sắp xếp những đồ dùng cho riêng mình. Thiếu thứ gì tôi cũng nói với mẹ, và những thứ đó liền có mà tôi không quan tâm chúng đến từ đâu. Vì không muốn con thua kém bạn bè, bố mẹ cố gắng dọn mấy mâm cơm để mời ông bà, chú bác, nội ngoại, và cũng để cho tôi mời những đứa bạn thân. 18 tuổi, tôi chưa cảm thấu được cái giá mà bố mẹ phải trả để cho tôi được như vậy. Mẹ đã bán đôi bông tai, món quà hồi môn ý nghĩa nhất của ông bà ngoại ngày mẹ về nhà chồng. Vào trường, tôi lao mình theo khối lượng kiến thức, tham vọng thủ đắc cho mình nhiều điều để có thể giúp ích cho đời mình. Hình ảnh người mẹ tần tảo nuôi con mờ dần trong tâm trí tôi. Thay vào đó là những công thức chuyên môn, những bài thực hành cũng như những sinh hoạt nhóm. Để có được lượng kiến thức đó, thân xác tôi đã tiêu tốn rất nhiều của cải. Bố mẹ luôn cung cấp cho tôi những thứ tôi cần. Những bài học về tình cha, tình mẹ ắp đầy trong trí. Nhưng tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều mình sẽ truyền lại cho thế hệ học sinh khi đứng lớp sau này. Cho tới một ngày, nhóm tôi về nhà một đứa bạn để tham dự lễ an táng mẹ bạn ấy. Cùng ngồi phục quang với bạn, chứng kiến người phụ nữ bé nhỏ, gương mặt hiện lên vẻ phúc hậu, nhưng tần tảo đang nằm yên trong linh cữu. Tôi mới nhận ra rằng mình cũng đang có một người mẹ. Sẽ đến ngày, tôi không dám nghĩ tiếp. Câu chuyện buồn nhất mà tôi đối xử với mẹ lại hiện về. Đó là phiên tôi mang gạo cho phòng trọ. Gạo khang dân khô khô, nhưng cả nhà tôi đều thấy ngon. Thứ gạo đó đã nuôi sống gia đình tôi từ nhiều năm nay. Đó là thứ gạo mẹ đã đổ mồ hôi xuống từng thửa thuộc mới có được. Đêm ấy, mẹ đã phải thức tới khuya. Dưới ánh đèn sợi đốt lờ mờ, đôi mắt mẹ phải căng ra để nhặt từng hạt thóc, hạt sạn. Bới cả yến gạo mà chỉ cần nhặt lên được một hạt sạn, mẹ đã thấy niềm vui lớn. Thế nhưng, trong bữa cơm đầu tiên nấu bằng gạo nhà quê, mấy đứa bạn cùng phòng tôi đã phải bỏ dở bữa để đi ăn quán. Tôi tự ái và xấu hổ vì thứ gạo do mẹ làm ra. Mặc dù tôi biết những hạt gạo đó chất chứa cả cuộc sống của mẹ, nó thấm từng giọt mồ hôi của mẹ, hòa lẫn khát mong mưa thuận gió hòa và lau nhọc vun xới. Nó còn được bàn tay mẹ chạm đến, được gửi gắm bao nhiêu tình thương vào đó. Lẽ ra nó phải rất ngon, nhưng vì mấy đứa bạn học cùng phòng trọ không cảm nhận được, nên tôi cũng không muốn cảm nhận nữa. Từ đó, đến phiên tôi góp gạo thì mẹ phải cho tiền đong gạo ngon. Để có tiền, mấy con gà mẹ nuôi phải chấp nhận ra đi, mà lẽ ra nó được dành cho chi phí điện nước và dầu muối của cả nhà. Tôi quyết định ra ở riêng để được tiếp tục uống dòng sữa của mẹ. Dòng sữa ấy đã nuôi tôi lớn lên mỗi ngày. Ngay từ những giây phút đầu đời, sữa mẹ là những giọt máu chứa đầy dinh dưỡng và tình thương đã ban cho tôi qua cuốn rốn. Khi tôi chào đời, dòng sữa trắng ngần thơm ngon và chứa đầy đủ dinh dưỡng cho tôi thưởng thức là máu của mẹ hòa với tình yêu. Khi tôi đã lớn, sữa mẹ là những hạt gạo đầy ắp tình yêu, được tạo nên từ những giọt mồ hôi, lao nhọc và chấp nhận hao gầy vì gió sương. Những hạt cơm ấy vẫn hàng ngày nuôi dưỡng tôi lớn lên, để tôi có sức mạnh khám phá chân trời kiến thức. Khi đã trưởng thành, đi đến nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, nhưng tôi vẫn không ngừng được nuôi dưỡng bởi sữa tình mẹ. Mỗi khi trở về, sự hiện diện của mẹ là nguồn sống để tôi lớn lên, để tôi có sức chiến đấu trong cuộc sống, được sống an vui. Thế nhưng, sức khỏe của mẹ vội vã suy giảm, mẹ ngã quỵ. Chứng suy nhược cơ thể của mẹ là hậu quả của nhiều ngày ăn uống kham khổ. Nhìn thấy sức khỏe của mẹ vơi đi nhanh chóng, tôi rùng mình sợ hãi. Một nỗi lo xa xôi khiến tôi trầm tĩnh hơn. Mọi dự tính đi chơi, thăm hỏi người thân của tôi được hủy bỏ một cách nhẹ nhàng. Như thế, tôi có nhiều giờ hơn để được chăm sóc gia đình. Tôi vào bếp nấu cơm, dọn bữa cho bố mẹ. Đó là bữa cơm đầu tiên kể từ khi tôi vào chủng viện. Bữa cơm đạm bạc, đơn sơ với bố mẹ, làm cho tôi ấm lòng. Niềm vui ấy nhân lên gấp bội khi mà sau vài lần viết bài cho các báo, tôi thấy không có tín hiệu khả thi. Đang toan tính từ giã con đường ấy thì số báo Một Đồng đã đăng bài. Mặc dù nhuận bút nhận chỉ là 20 tập báo, nhưng món quà ấy như một lời cảm ơn của tôi đến với mẹ. Với số lượng ít ỏi đó, mẹ cẩn thận gửi cho các bác, các chú như một niềm tự hào nho nhỏ. Những ngày ở bên mẹ không kéo dài được lâu. Hôm nay tôi phải trở về mái trường chủng viện để tiếp tục quá trình tu nghiệp. Không muốn tôi phải lặng lẽ ra đi, mẹ gọi gia đình các anh chị tới nhà dùng cơm chung. Thế nhưng, những giờ phút vui vẻ ấy cũng thật mau qua, vì đầu giờ chiều, các anh chị và các cháu lại trở về với công việc của riêng họ. Tôi cũng phải trở về với những lịch học đều đặn của nhà trường. Và như thế, phải lâu nữa tôi mới được trở về thăm mẹ. Tôi tự hỏi lòng, ngay bây giờ, hoặc phải rất lâu nữa. Lập tức, tôi quay xe trở lại nhà. Vào tới sân, tôi sững sờ khi thấy mẹ còn đứng đó. Trông thấy tôi, mẹ ngạc nhiên và vội hỏi, sao vậy con? Con quên cái gì à? Dạ, con muốn để ở nhà một thứ. Tôi quay xe đúng vị trí xuất phát rồi hỏi mẹ, mẹ à, mẹ có biết con muốn để gì ở nhà cho mẹ không? Mẹ không biết được. Ánh mắt mẹ trìu mến nhìn tôi để dò xét. Mẹ à, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, ngưng vài lại 3 giây rồi nói nhẹ, mẹ đừng buồn vì không có gì cho con đi học nha. Mẹ đã cho con cả cuộc đời của mẹ rồi mà. Tôi liền nhấn ga rồi ngoái đầu lại nói lớn, con cảm ơn mẹ. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ cười và bàn tay mẹ đưa lên khóe mắt. Một cảm giác bình an, hạnh phúc tràn ngập lòng tôi. Buột miệng, tôi tự hát, hạnh phúc của mẹ chỉ vậy thôi, dù cho đời mẹ nhiều nỗi trôi, hy sinh cả đời để con khờ được lớn lên người. Mặt trời đã ngã bóng trên đỉnh núi, bóng đen đang dần trùng xuống, đi về hướng đông, nhưng tôi lại thấy con đường về chủng viện đầy ánh sáng. Trong lòng tôi, mặt trời của mẹ bừng lên rực rỡ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.